vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. Ơi, tiếng ru
kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi đặc biệt được gặp ông Nguyễn Quang Duy trên đường dây điện thoại. Ông là ký giả chuyên bình luận về chính trị, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Canberra, phó chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và từng là trưởng khối 8406 tại Úc Châu. Thưa anh, lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào anh Nguyễn Quang Duy ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào anh Bách và kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh. Hôm nay thì cũng đã qua Tết rồi, nhưng mà mùa xuân vẫn còn lãng đãng đâu đây trên đất Úc. Có vẻ như là giọng nói anh nghe sẽ sảng khoái quá, ăn Tết vui vẻ lắm anh.
Dạ, thực sự thưa anh, Tết năm nay thì cái dịch cúm ở tại Victoria nó cũng nghĩa là nghiêm trọng, thành ra gần như là cái sinh hoạt rất là giới hạn thưa anh.
Dạ vâng, cũng đồng chung với số phận của mọi người trên nước Úc và trên thế giới, dĩ nhiên là mọi sinh hoạt đều giới hạn hết. Dạ vâng. Và những ngày Tết coi như cũng đã trôi qua, thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được nói chuyện với anh về tiết mục Tiếng Việt Còn. Thì có lẽ anh đã theo dõi những kỳ chúng tôi có phỏng vấn rất nhiều nhân vật ở nước Úc này về vấn đề mà tiếng Việt còn như thế nào, tiếng Việt về vấn đề ngôn ngữ thay đổi như thế nào, cũng như chuyện mà bảo tồn tiếng Việt qua thời gian do những giáo chức truyền tải tiếng Việt cho các thế hệ mai sau. Thì thưa anh, nói chung thì anh có ý kiến gì về loạt bài Tiếng Việt Còn của chúng tôi thưa anh?
Dạ thưa anh Bách và thưa quý vị, bảo tồn tiếng Việt đó là một cái đề tài rất rộng. Tôi đã nghe qua những cái người trước đây được anh Bách phỏng vấn và tôi nhận thấy rằng là mỗi người chỉ có thể đóng góp ở một cái góc cạnh nào đó. Tôi đặc biệt chú ý tới cái nhận xét của luật sư Lưu Tường Quang khi ông ta cho rằng tiếng Việt ở hải ngoại là tiếng Việt thời Việt Nam Cộng Hòa mình. Còn nhà báo Tuấn Khanh thì nói về văn chương chạy lính hay tiếng Việt của thời Việt Nam Cộng sản, một cách nôm na gọi là tiếng Việt thời Việt Cộng. Ông Lưu Tường Quang còn cho biết là cái ngôn ngữ là một cái phương tiện ngầm truyền tải chính trị. Mà theo tôi, khi đã nói đến chính trị thì mình phải nói chính xác, phải có lập trường chính trị rõ ràng và dứt khoát. Hôm nay thì tôi chỉ xin góp ý về một cái đề tài là cái từ ngữ chính trị và xin nhấn mạnh một điểm là không phải tiếng Việt thời Việt Nam Cộng Hòa của mình. Tới bây giờ dùng là vẫn còn chính xác cho cái thời nay.
Dạ vâng, thưa anh, đúng là méo mó nghề nghiệp một ký giả chuyên viết về những bài bình luận về chính trị, thành thử ra nói là nói liên quan đến từ ngữ chính trị. Thì thưa anh, anh nói tiếng Việt thời Việt Nam Cộng Hòa không phải tiếng Việt thời Việt Nam Cộng Hòa là chính xác để dùng thời nay. Thì câu này anh có thể giải thích được không? Hoặc là cho một vài thí dụ cho biết anh.
Dạ thưa anh và thưa quý vị. Tôi lấy cái thí dụ như cái từ Việt Kiều. Thực ra đây là một cái từ ngữ Hán Việt đã được dùng từ lâu, đến nay vẫn còn được dùng. Trước 30 tháng 4 năm 1975 thì miền Nam chúng ta đã dùng cái từ này để nói về những Việt Kiều, những kiều bào Việt Nam Cộng Hòa sống ở hải ngoại. Thì năm 1982, khi đó tôi vừa đến Úc thì cộng đồng của chúng ta cũng mới vừa chính thức sử dụng cái tên Cộng đồng Người Việt Tự Do. Còn trước đó thì chúng ta gọi là Hội Việt Kiều cho tiểu bang hay Liên Hội Việt Kiều cho liên bang. Những cái người mà sử dụng từ Việt Kiều, họ cho rằng là họ là Việt Kiều của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng những cái thuyền nhân tị nạn Cộng sản như chúng tôi thì nhận xét rằng chúng tôi đã phải bỏ nước ra đi để đi tìm tự do. Chúng tôi không phải là công dân nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nên chúng tôi cần phải bày tỏ một cái lập trường dứt khoát là không sử dụng từ Việt Kiều nữa, thưa anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà anh không đồng ý với cái từ là Việt Kiều thì anh có nghĩ tới cái chuyện mà thay thế bằng một cái từ nào khác không? Bởi vì người Việt đến định cư tại Úc thì rất nhiều lý do khác nhau. Thì anh nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Thưa anh và thưa quý vị, thì ở trong cái thập niên 1980-1990 tại các cái đại hội do cộng đồng tổ chức, cái danh xưng cộng đồng người Việt tự do cũng đã nhiều lần được đề nghị để đổi thành người Việt quốc gia hay người Việt tị nạn cộng sản, nhưng đều đã không được đa số chấp nhận. Thì thưa anh, là cái năm 1982, khi đó thì tôi vừa đến Úc, đã có một số gia đình đã được thân nhân bảo lãnh đi thẳng từ Việt Nam sang Úc. Họ có gia đình ở Úc này trước 30 tháng 4 1975, nên sau đó họ, ngay sau đó thì họ bảo lãnh và họ đã đi thẳng từ Việt Nam sang Úc. Nên từ đó tôi đã nghĩ rằng là cái người Việt mình phải bỏ nước ra đi vì bất cứ lý do nào, chung quy cũng là để đi tìm tự do. Nên tôi vẫn ủng hộ từ người Việt tự do để diễn tả cho cái cộng đồng của chúng ta. Cũng theo tôi thì cái từ Việt Kiều đó chỉ thích hợp với một thiểu số rất là nhỏ, những cái người Việt hải ngoại, những người còn muốn giữ quốc tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chắc quý vị còn nhớ là cái khi luật quốc tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2008, thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã liên tục vận động để người Việt hải ngoại làm đơn xin lại cái quốc tịch. Nhưng cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2014 là hạn chốt để nộp đơn, nghĩa là trong vòng gần 6 năm cũng chỉ có vỏn vẹn có 6.000 Việt Kiều trong số gần 5 triệu người Việt hải ngoại làm đơn xin giữ quốc tịch. Một cái tỷ lệ rất nhỏ, thưa anh Bách và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, cái từ Việt Kiều một thời gian cũng đã là chuyện tranh cãi của rất nhiều người. Thì bây giờ dường như là cái từ gọi là kiều bào hải ngoại được sử dụng nhiều hơn để tránh cho cái chuyện mà tranh luận kéo dài. Thưa anh có thể cho tôi thí dụ là từ ngữ thời Việt Nam Cộng Hòa, trái ngược nữa là từ ngữ thời Việt Nam Cộng Hòa chính xác nhưng ngày nay ít được dùng không thưa anh?
Dạ thưa anh Bách và thưa quý vị, thì chẳng hạn như cái từ Việt Cộng, cái từ này thì cũng là cái gốc từ tiếng Trung Hoa. Người Hoa gọi Đảng Cộng sản Trung Hoa là Trung Cộng. Từ đó vào những năm 1930, cái từ Việt Cộng này đã được dùng để chỉ những người Việt đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng để phân biệt với Việt Quốc là những cái người Việt Nam đi theo Việt Nam Quốc dân Đảng. Thì khi Đảng Cộng sản họ cướp được cái chính quyền, thì cái từ ngữ Việt Cộng trở nên chính xác để xác định người Cộng sản, Đảng Cộng sản, Quốc hội Cộng sản, Nhà nước Cộng sản, Quân đội Cộng sản, các hội đoàn của Cộng sản, hay nói chung là thể chế Cộng sản chỉ là một thôi. Các cái từ Việt Cộng và Trung Cộng đã được dùng khá phổ biến trước trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa mình, và ở hải ngoại cho đến những năm 1990 thì càng ngày lại càng ít được dùng hơn.
Dạ vâng, thưa anh, theo chúng tôi nhớ lại thì trước năm 75 đó, từ Việt Cộng để dùng chỉ cái thành phần mà theo mặt trận giải phóng miền Nam từ năm 1960 khi mặt trận này mới thành lập, thì những người này chúng ta gọi là Việt Cộng. Còn những người mà người ở ngoài Bắc mà họ xâm nhập vào Việt Nam thì gọi là quân đội Bắc Việt, cũng giống như là bên Hoa Kỳ cũng gọi như vậy, tức là Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Ở đây Việt Cộng là những thành phần địa phương ở miền Nam. Nhưng mà sau này thì thưa anh, sau khi mà Cộng sản nó nắm hết sau năm 75 thì tiếng Việt Cộng này dường như là một lần nữa được dùng chung cho cả thể chế. Thật sự thì cái từ này chỉ là người Việt theo chủ nghĩa Cộng sản thôi, chứ đâu có gì gì đâu. Thành ra cái hiện giờ dường như là tôi thấy anh cũng ít dùng những cái từ Việt Cộng hay Trung Cộng, phải không anh?
Dạ thưa anh Bách đưa ra một cái đề tài rất là hay và rất là chính xác. Đó là trước 1975 mình cũng đã có một cái sai, là khi một số các báo chí họ sử dụng cái từ Việt Cộng để chỉ cho những cái người mà miền Nam theo mặt trận giải phóng miền Nam, để phân biệt với lại Bắc Việt, tức là cái người mà Cộng sản từ ở miền Bắc đi vào. Nhưng mà theo tôi đây là một cái đề tài khác nữa, mà có thể là, và theo tôi hiểu thì là nó do cái người Tây phương, người Mỹ sử dụng cái từ Việt Cộng đó để cho những cái người mà Cộng sản ở miền Nam, rồi cái từ đó cái báo chí cả ở trong nước, ở trong miền Nam của mình lại đi theo người Tây phương, người Mỹ để sử dụng cái từ đó. Tôi nghĩ đây là một cái sự sai lầm rất là lớn. Nhưng mà đây, cái đề tài này thì là tôi nghĩ rằng là nó sẽ, mình cần phải nói dài hơn. Tới bây giờ thì tôi cũng rất ít dùng cái từ Việt Cộng. Nhưng như tôi đã nói ở bên trên thì khi bình luận về chính trị, nếu mà chúng ta không dùng từ chính xác, không khác nào chúng ta đã thừa nhận cái nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt. Thì thưa anh, cũng như là cái khi mà mình dùng cái từ Việt Cộng á, nếu mà mình dùng cái từ Việt Cộng trước 1975 mà mình dùng cái từ Việt Cộng á, thì chính xác là Cộng sản Bắc Việt đã họ xâm nhập miền Nam, chứ không phải là cái số người mà đi theo Cộng sản ở miền Nam á thưa anh, tức là chỉ là rất là nhỏ thôi. Và cái kết quả là 30 tháng 4 á, chính Cộng sản 30 tháng 4 1975 á, chính Cộng sản Bắc Việt á, Việt Cộng á, họ đã phải tấn công, họ mang quân từ ở miền Bắc để vượt vĩ tuyến 17 để vào trong Nam, coi như là chiếm đóng cái miền Nam. Thì cái khi mà nói về chính trị á, thì chúng ta phải làm sao cái vấn đề nó nêu rõ được cái vấn đề là nhà nước. Như cái khi mà tôi dùng, như bây giờ đó, khi tôi dùng, tôi nói về nhà nước Việt Nam như một số người nói, thì tôi dùng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Khi tôi nói về Quốc hội Việt Nam thì tôi viết là, tôi viết và nói là Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Còn thưa anh, thay vì cái trước 75 thì mình dùng cái từ Việt Nam Cộng hòa, vẫn dùng cái từ Trung Cộng. Còn bây giờ đó thì là lại dùng cái từ là Trung Quốc. Rất là nhiều người dùng cái từ Trung Quốc này. Thì tôi thấy là thường xuyên dùng, với tôi thì tôi không dùng từ Trung Quốc, mà tôi dùng từ Trung Cộng, như là Việt Nam Cộng hòa của mình, để diễn tả cả đảng, nhà nước và Quốc hội Cộng sản Trung Hoa. Và như thế nó vừa ngắn gọn, vừa rõ nghĩa, là tôi không xem họ chính thức là đại diện cho người hay cho nhân dân Trung Hoa. Thưa anh Bách và thưa quý vị, thì ngày nay tôi cũng đã nhận thấy rằng là ở trong nước và ở ngoài nước cũng có nhiều người đã nhận ra điều này, nên họ cũng đã dùng cái từ Trung Cộng thay vì nói là Trung Quốc, thưa anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, xin làm bàn với anh một ít là, thưa anh, thật sự thì trước năm 75 đó, việc mà người Mỹ đã phân biệt ra lực lượng giải phóng miền Nam là Việt Cộng, còn ở phía Bắc là Bắc Việt Nam, thành thử ra đưa đến một cái tai hại là hội nghị Paris có bốn bên, gồm có Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng một phe, còn Bắc Việt và Hoa Kỳ một đẳng cấp cao hơn. Thử ra, lẽ ra thì Việt Cộng với lại Bắc Việt Nam cũng là một, giống như anh nói là Việt Cộng tức nói chung là đúng hơn. Chứ thực sự thì phân biệt như vậy thì Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền, lại đứng ngang hàng với cái anh mà mặt trận giải phóng miền Nam, thì đó là một điều mà rất đau đớn cho những người miền Nam. Trở lại vấn đề Trung Quốc và Trung Cộng, thì thưa anh, chúng ta thấy một cái nhận xét rất buồn cười là hiện giờ người trong nước Việt Nam và người ở bên Trung Hoa, họ lại không thích cái từ Việt Cộng hoặc là Trung Cộng, bởi vì chẳng hiểu làm sao, bởi vì rõ ràng là họ là đảng Cộng sản. Cả Việt Nam mà đảng Cộng sản Trung Hoa, có gì đâu mà phải ngại ngùng khi dùng những chữ này. Thành thử ra tôi nghĩ rằng anh dùng chữ Trung Cộng là đúng, là phải, bởi vì chuyện đó là viết tắt của chữ là Trung Hoa Cộng sản. Rõ ràng như vậy, chứ cái vấn đề sử dụng Trung Quốc mà anh thường nghe các báo chí hay là đài phát thanh nói tới là tại vì có những cái tế nhị về ngoại giao, tòa đại sứ nó có thể có ý kiến hoặc là yêu cầu nên dùng chữ Trung Quốc. Thành thử ra anh thấy đừng cái ngạc nhiên mà tại sao có lúc mà dùng chữ Trung Hoa hoặc Trung Quốc chứ không có xài chữ Trung Cộng. Và thưa anh, cũng còn nhiều phút nữa thì thưa anh trở lại với chuyện mà tiếng Việt còn, thì thưa anh có những cái ý kiến gì muốn đóng góp được không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh Bách, thì anh Bách vừa rồi anh Bách tóm tắt rất là đúng, bởi vì khi mà mình đã nói về từ chính trị, từ ngữ chính trị á, thì mình phải, như tôi đã nói ở bên trên á, là mình phải làm sao cho nó chính xác, và coi bằng cái lập trường phải rõ ràng và dứt khoát, chứ không có thôi như cái từ Việt Cộng và cái từ Bắc Việt á. Thì cái khi mà chúng ta vào cái hòa đàm 3D á, thì là coi như là Cộng sản họ nói rằng là họ là có hai bên lặng, tức như là miền Bắc và miền Nam. Cái miền Nam là cái người mà giải phóng miền Nam, theo cái ý họ đó là cái người mà muốn giải phóng cái miền Nam. Thì ngày xưa đó, chính báo chí của Việt Nam Cộng hòa của mình nó cũng đã đi theo người Tây Phương và đã làm một cái lầm lỗi rất là lớn khi sử dụng cái từ Việt Cộng và cái sử dụng cái từ Bắc Việt không có chỉnh, không có chính xác. Theo tôi nghĩ rằng là khi mà về chính trị đó, chúng ta như đã tôi đã tóm tắt ở bên trên là về chính trị đó, chúng ta phải nói làm sao để mà nó rõ ràng, ngắn gọn và có một cái lập trường dứt khoát cho anh. Thì dạ thưa anh, chỉ còn có ít phút nữa thôi thì tôi xin thưa là cái gia đình của thưa anh và thưa quý vị, thì cái gia đình của chúng tôi là một cái gia đình thuyền nhân tị nạn cộng sản, nên ngoài việc bảo tồn tiếng Việt như cho các cháu đến trường Việt ngữ, ở nhà thì tôi luôn nói tiếng Việt với các cháu. Các cháu của nhà tôi thì nói với tôi là tiếng Việt gần như là 99%, thưa anh, thưa quý vị. Tôi cũng nói với các cháu về lý do mà chúng tôi phải bỏ nước ra đi và tại sao chúng tôi phải luôn hướng về quê hương, mong một cái ngày nào đó người Việt của mình ở trong nước cũng có được tự do dân chủ như chúng ta ở Úc hiện nay. Tôi cũng nói với các cháu là khi mà chúng ta sống ở trên nước Úc, một cái đất nước đa văn hóa, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ cái lý do mà những cái người Việt khác rời bỏ Việt Nam, không phải là để phân biệt hay để kỳ thị họ, mà chúng ta để biết, để tôn trọng cái quyết định mà họ đi tìm tự do cho họ. Còn việc tìm hiểu để cũng sẽ giúp cho cộng đồng của người Việt mình được sống hài hòa trong một cái xã hội đa văn hóa, thưa anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Duy rất nhiều, và xin thưa là anh Duy là người ít khi nói chuyện trên đài phát thanh và nhận các cuộc phỏng vấn, mà chúng ta được may mắn hôm nay anh Duy nhận lời, và chúng tôi vì thời lượng có hạn xin cảm ơn anh Duy và hy vọng rằng có dịp trở lại với anh với nhiều đề tài thú vị khác. Dạ.
Dạ, dạ xin cảm ơn anh Bách, và cũng nhân dịp đầu năm cũng xin chúc anh Bách và quý vị thính giả của đài SBS cùng gia đình một năm mới vạn sự như ý.
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân
Share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.